This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt ngày 600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Cũng một tuần cũng có chờ đợi để được Hoàng Tín hỏi một lần rất là ấm áp. Cảm ơn Hoàng Tín rất là chuẩn bị để nói chuyện với chúng ta. Công chuyện của chúng ta, kính chào quý thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Dạ vâng. Nghe anh mỗi lần mà gọi mà nghe anh nói chuyện Hoàng Tín cũng thấy vui rồi. Tiếng cười cũng như là câu nói của anh cũng làm cho Hoàng Tín cũng rất là ấm lòng lắm. Vẫn còn tiếp tục nghe tất cả những cái điều mà anh chia sẻ cho đàn em thân yêu của mình. Thưa anh, sau cái ngày mà gọi là chiến thắng mùa xuân của ông tướng Việt Cộng Văn Tiến Dũng, hay còn được Việt Cộng rêu rao đó là bốn cái chữ là thống nhất đất nước, thưa quý vị, thì tới giờ tới cái giai đoạn đau buồn nhất của cái thân phận người Việt, sau đó đó là tìm cách để bỏ nước ra đi, bỏ nước để mà tìm tự do, và họ tìm cái sống trong cái chết, như là anh cũng như là quý vị biết có câu nói lúc bấy giờ với thảm trạng thuyền nhân đó là gì: một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba đó là con nuôi cá. Xin anh có thể anh nói về cái thảm trạng này của Việt Nam chúng ta được hay không chứ?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, cái câu hỏi này mà anh Hoàng Tín có nhắc đến các cái cụm từ ngữ chiến thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng, thống nhất đất nước, nó có thêm cụm từ nữa là giải phóng miền Nam. Vâng, thành thứ đây không phải là như tôi đã nói rất nhiều lần, đây không phải là cái chương trình của tuyên truyền chống cộng, nhưng mà khổ thay, trước các cái thực tế mà như câu hỏi đã đặt ra thì tôi phải bắt buộc phải nói đến cái những điều gì có liên quan đến cộng sản, mà không phải là vì cứ nói đi nói lại hoài, thì cái vấn đề này là vấn đề cốt lõi của tất cả các vấn đề của hiện tại của Việt Nam, cũng như nếu so sánh với Ukraine với nước Nga. Thì bây giờ câu hỏi Hoàng Tín thì tôi lại đặt ra những câu hỏi rất cụ thể để trả lời, rồi từ đó thì chúng ta sẽ xem cái câu số 1 của anh Hoàng Tín nó có ý nghĩa gì. Thứ nhất là tại sao có cái di cư năm 4 sau ngày 20 tháng 7 ký kết chế độ đất nước 1954, đó là có cái di cư năm 4. Cái di cư này toàn thế giới có thấy mà, và chính người Mỹ đã tổ chức nên cái cuộc di cư bằng tàu Mỹ, phần lớn là bằng tàu Mỹ từ miền Bắc Việt Nam vào miền Nam Việt Nam, và với 1 triệu người, với một cái chiến dịch là Passage to Freedom. Đó là cái thứ nhất. Rồi tại sao có di tản trong những năm 1968, là sau khi trong cái cuộc gọi là tổng công kích tổng nội địa mậu thân do miền Bắc trước. Rồi lại có thêm những cuộc di tản mà chính mắt tôi thấy, chính tay tôi đưa cái người di tản, và chính tôi cũng là một trong người di tản, và trong những cái ngày năm 1972 ở Lộc Ninh, ở là An Lộc, ở Quảng Trị. Rồi bây giờ cuối cùng là có người vượt biên, tại sao không phải một người, không phải ngàn người, mà triệu người, 2 triệu người vượt biên đi ra khỏi nước, và đi mà có đến theo thống kê của Liên Hợp Quốc có 600.000 người đã chết trên đường vượt biên. Thì tất cả cái câu hỏi tại sao có di cư năm 4, tại sao có di tản 1968, 72 và 75, và tại sao có vượt biên năm 1975, thì xin đúc kết trước lịch sử thực tế, cho dù rằng là cái người ở miền Bắc, người cộng sản người ta có ghét các mấy thì người ta cũng phải nhớ, đó là tránh cái họa xâm lăng từ Bắc Việt. xâm lăng bằng quân đội ở đất Bắc Việt mà đã thành hình hoàn tất trong ngày 30/4/75 mà như tuần trước chúng ta đã đề cập. Chúng ta mới qua hôm nay là ngày 3/5, tức là mới qua cái ngày 30/4/3 ngày. Cái cuộc xâm lăng này nó diễn ra ở trước thế giới, nó có ở trên vấn đề chính trị và nó vẫn ở trên vấn đề quân sự. Nó bây giờ cuộc xâm lăng thứ nhất là cuộc xâm lăng sau Hiệp định Geneva. Trong Hiệp định Geneva có hai điều. Có một điều căn bản là nếu ký kết ngày 20/7/1954, sau đó 2 năm sẽ thành lập một cái việc hiệp thương giữa hai miền Nam Bắc và tổng tuyển cử. Cái vụ hiệp thương không có thành hình, tổng tuyển cử không có thành hình, thì ngày 20/12/1960 là mở cái chiến thành lập mặt trận giải phóng để mở cái chiến tranh vào miền Nam từ 1960 và chấm dứt trong ngày 30/4/75. Thế bây giờ cái chiến tranh lần thứ hai là được một cái hiệp định nữa, hiệp định Ba Lê, hai bên miền Nam Việt Nam giải quyết với nhau. Tôi là người ở trong ban liên hợp quân sự tại hai bên, bốn bên và hai bên trung ương có nhiệm vụ thi hành các điều khoản. Lật trừ tăng 1 đến tăng 4 thì chỉ thấy có hai bên miền Nam Việt Nam mà thôi. Hai bên miền Nam Việt Nam trao trả cho nhau tù binh, hai bên miền Nam Việt Nam liên, tức là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở Lộc Ninh và chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn. Hai bên ký kết các cái nghị định thư về tù binh, các nghị định thư về ngưng bắn, các nghị định thư về kiểm soát, các vùng kiểm soát. Thì thưa với anh Hoàng Tiến và thưa với quý vị, như vậy thì có hai bên rõ ràng là ở trong có hai hiệp định vật ký kết tại Geneva 54 và tại Paris 573 ký kết toàn thế giới và được 13 nước ở trong đó có cả Trung Cộng ký định ước để thi hành. Và bốn bên ký kết là Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, bốn bên. Thế bây giờ chúng ta không có, và đúng để sát với câu hỏi của anh Hoàng Tín. Thế bây giờ tại vì sao mà lại có cái vụ bước đi di tản mà con nuôi má hay là má và ba là con nuôi cá? Thì thưa cái bi thảm này, nó có một cái nó đúc kết vào ở trong một cái chữ mà như câu anh Hoàng Tín đã nói ra, đó là chiến thắng mùa xuân, thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam. Có hay không thì tôi xin đúc kết lại, không, nó chỉ là một cuộc xâm lăng từ miền Bắc Việt Nam vào đến miền Nam Việt Nam bởi lực lượng quân sự hùng túy, là một cái cuộc hành quân lấn chiếm, một cuộc hành quân tấn công, một cuộc xâm lăng đại quy mô với tất cả quân lực miền Bắc, quân đội miền Bắc, mà theo của Kissinger nói là 16 sư đoàn. Cái điều này, cái điều mà chúng ta đang nói chuyện đây, nó không xa xôi. Mới đây tôi xin căn cứ vào trong một cái bài viết của cái người gọi là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ở trong Bộ Ngoại giao của Cộng sản mà hiện tại đang có mặt ở Mỹ với tư cách tị nạn chính trị. Cù Huy Hà Vũ đã nói cái gì ở trong cái bài viết mà hiện tại ở trên diễn đàn đang phổ biến? Thì Cù Huy Hà Vũ mới đặt ra vấn đề là có hai nhân sự, một người là trung tá Bùi Tùng của đơn vị xe tăng và một người là đại úy Phạm Văn Thệ của đơn vị bộ binh. Thì hai người này đều có dành cái quyền là người đã viết nên cái bản đầu hàng cho ông Dương Văn Minh trong buổi sáng ngày 30/4/1975. Sau khi đã tham khảo các cái tài liệu chính xác mà của Viện Bảo tàng Quân đội Nhân dân thì mặc một đơn là của Bắc Việt, là của Hà Nội. Thì bây giờ trong bài báo ở trên hiện tại đang được lưu truyền, đang được phổ biến trên diễn đàn, là Phù Huy Hà Vũ đã nói thế này: bất luận thế nào, với tư cách người Bắc sống và ra lệnh Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Quang Minh đầu hàng, vô điều kiện chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Văn Thệ đã đi vào lịch sử một cách vẻ vang. Trước cái câu kết luận này, Phù Huy Hà Vũ đã phân tích rất rõ là Phạm Văn Thệ đã xóa cái chữ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, bởi vì Phạm Văn Thệ hoặc là Bùi Tùng đều xóa. Vì sao? Bảo rằng nếu để chữ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thì hóa ra là miền Bắc xâm lăng miền Nam hay sao? Ơ kìa, miền Bắc không xâm lăng miền Nam, thì 16 cái sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt qua 4 quân đoàn bao vây Sài Gòn trong cái gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh, và cái bộ chỉ huy là gồm có Phạm Hùng, tức là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, giữ chức vụ chính ủy. Thứ hai, Văn Tiến Dũng là tư lệnh quân đội, và thứ ba quan trọng nhất là Bí thư chiến dịch là Lê Đức Thọ, là cái người ký cái hiệp định Ba Lê, ngàn là một trong những người đã hoàn thành cái hiệp định Ba Lê sau vụ bàn cãi từ 1968 đến 1975. Và hầu như tôi đã nói câu trước là trong hiệp định Ba Lê chỉ có hai bên miền Nam Việt Nam, thì bây giờ kiếm đâu ra một cái lính gọi là mặt trận vũ trang giải phóng miền Nam của Trung tướng Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Trà, của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong 4 quân đoàn bao vây Bắc Việt, bao vây Sài Gòn và tấn công vào Sài Gòn trong ngày 30/4/75. Thì cái điều mà Bùi Tùng của đơn vị xe tăng, Phạm Văn Thệ của đơn vị bộ binh, cho dù cãi nhau người này hoặc người kia nhưng đều thống nhất cái câu là xóa bỏ cái chữ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Vì nếu dùng cái chữ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa mà trong cái bản đầu hàng mà chỉ thay thế bằng Tổng thống chính quyền Sài Gòn, thì nếu mà để Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thì hóa ra Bắc Việt xâm lăng Nam Việt, xâm lăng Việt Nam Cộng hòa. Trời đất ơi, 16 sư đoàn với 9 chiếc xe tăng đi từ miền Bắc có mặt ở trong đó và có quay phim, có chụp ảnh, có bỏ vào trong cuốn sử, có loan truyền đến thế giới một cái gọi là chiến thắng mùa xuân, gọi là thống nhất đất nước, gọi là giải phóng miền Nam, mà không có cái chữ xâm lăng Việt Nam Cộng hòa. Thưa với anh Hoàng Chí, chúng ta không phải chơi chữ, chúng không phải đôi con, nhưng vừa đánh trống mà vừa ăn cướp, vừa giết người mà vừa bảo rằng tao giải phóng cho mày, như vậy thì làm sao gọi là chữ nghĩa? Và bây giờ so sánh với ở chỗ chiến tranh bên Ukraine và nước Nga, có nhiều sự phân tích, có nhiều sự cáo buộc, nhưng mà cái phân tích và cáo buộc mà được báo chí Mỹ được thổi lên đó là ông Trump đã làm yếu cái sức mạnh của NATO, cho nên đã xúi dục Putin. Không biết ông có nói cái câu nào lúc nào là Putin là một cái thiên tài, và người ta bảo rằng chính vì ông Trump đã làm yếu cái sức mạnh của NATO cho nên mới có cái chiến tranh Nga và xâm lăng Ukraine trong ngày 24/2 vừa rồi. Thân tử, thưa bây giờ, nếu như vậy bây giờ tôi xin đặt lại với trước cái lương tâm của nhân loại, với trước những cái người gọi là giỏi lãnh đạo nước Mỹ, với tất cả những cái chính cách toàn thế giới, thế thì ai đã làm suy yếu cái hiệp ước phòng thủ Đông Nam Á, CITO, có nhiệm vụ bảo vệ Việt Nam Cộng hòa? Vâng, tôi xin lặp lại. Nếu cáo buộc ông Trump đã làm yếu cái sức mạnh quân sự của NATO, thì tôi xin hỏi với tất cả cái lương tri và lương tâm của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, ai đã làm suy yếu và vô hiệu hóa cái sức chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa qua cái sự bỏ tay và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, qua cái sự kiện đã một phần coi như vô hiệu hóa cái sức chiến đấu của CITO, là gồm có các nước Đông Biên phòng Đông Nam Á. Vâng, tóm lại, có xâm lăng hay là không xâm lăng, có giải phóng hay là không có giải phóng, có chiến thắng hay là không có chiến thắng, tất cả nó nằm ở trong một cái chữ duy nhất, đó là cái xâm lăng mà thế giới nói chung, nước Mỹ và báo chí thiên tả Mỹ nói riêng, và chính ngay người Việt Nam nữa cũng đã bất công với Việt Nam Cộng Hòa khi bảo rằng đó là chiến thắng mùa xuân, đó là thống nhất đất nước, đó là giải phóng miền Nam. Thật ra tất cả chỉ là một cuộc xâm lăng bằng quân sự, bằng vũ lực từ miền Bắc Việt Nam, Cộng sản miền Bắc Việt Nam đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Và đứng về mặt chính trị, đó là xé bỏ Hiệp định Ba Lê do bốn bên ký kết. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả, tôi không có khả năng để tạo nên một cái sự kiện lịch sử. Thành thử chỉ có biết căn cứ những điều đã xảy ra với chính bản thân mình, với chính đơn vị lính tráng của mình, với chính những người dân của miền Nam tôi đã sống trong những ngày cách đây mấy mươi năm. Thành thử đặt ra vấn đề mà anh Hoàng Tín đặt ra, thì thay vì chiến thắng mùa xuân, thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam, thì tôi xin chỉ có một cái kết luận. Đây là cuộc xâm lăng từ miền Bắc Việt Nam, Cộng sản Hà Nội, xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa với hình thái vũ lực, với 16 sư đoàn, Kissinger đã xác định qua một động tác về chính trị, đó là hủy bỏ, tiêu hủy cái Hiệp định Ba Lê, và nói một cách cụ thể như là về phía Mỹ đã vô hiệu hóa Hiệp ước Phòng thủ Đông Nam Á CETO có nhiệm vụ bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa anh Nam. Họ là xâm lăng chứ làm sao mà họ lại thống nhất đất nước được, thưa quý vị.
Nhưng mà cái câu kết luận vừa rồi, với đây tôi xin lặp lại, bất luận thế nào, thì chiến binh Phạm Văn Thệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cái Quân đội Nhân dân Việt Nam này nó đi từ Hà Nội chứ đâu có phải nó đi từ Lộc Ninh.
Vâng,
nó đâu có phải là lính của ông Nguyễn Hữu Thọ, của ông Trần Văn Trà. Đây chính là cái câu kết luận của cụ Huy Hà Vũ là rõ ràng nhất. Người chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Văn Thệ đã đi vào lịch sử một cách vẻ vang nhất. Thưa, chính là cái tên lính Phạm Văn Thệ, tên gọi là Phạm Văn Thệ của Quân đội Hà Nội, Cộng sản Hà Nội đã tấn công, đã xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Chứ còn ai vào đây nữa? Đây là sự kết luận của chính cụ Huy Hà Vũ, chứ không phải của tôi và của anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, đúng vậy. Cái gọi là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, cái đó chỉ là một cái bình phong của cái phía xâm lăng cộng sản tràn vào miền Nam mà thôi. Thân phận của người Việt.
Cho tôi nói liền, không phải bình phong nữa. 30 tháng 4 75,
vâng,
thì đến chiều ngày 15 tháng 5 1975, là một tháng rưỡi sau,
yeah,
toàn bộ lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã bị tiêu vong.
Vâng, đúng vậy. Đúng vậy. Thưa quý vị cũng như là thưa anh, thân phận của người Việt tìm cách bỏ nước ra đi, tìm tự do là như vậy đó. Một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá. Trong khi đó thì tình hình ở trong nước và người dân lúc đó thì cũng vẫn còn hy vọng, ôi vì cộng mà cũng là người Việt mình thôi. Họ đã trải qua những ngày tháng như thế nào, nhất là giới quân nhân miền Nam của chúng ta, được Việt Cộng kêu gọi ra đầu thú trên loa, trên báo đó, để được đi học tập 10 ngày. Riêng cuộc đời của anh ra sao trong lúc đó, thưa anh Nam?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, câu hỏi này nó rất riêng tư với Hoàng Tín hỏi về cá nhân tôi, nhưng mà tôi cũng chỉ xin đặt cái cá nhân tôi trong một tổng cảnh chung. Tôi đi tù như vậy là từ ngày 23 tháng 6 năm 1975. đi tù chính thức đó, và đi ra khỏi nhà tù là ngày 19 tháng Giêng 1989 với một cái giấy ra trại gọi là tội đại úy ngụy quân. Trời đất, bây giờ phân tích không phải mỉa mai ai, nhưng bây giờ tội đại úy ngụy quân là gì? Nó có những cái cụm từ mà chúng tôi học tập ngoài Bắc, đó là đàn áp nhân dân, đó là cướp của giết người. Mà như ông bạn tôi, ông bạn tù của tôi là ông Đại Giang, họa sĩ ở Seattle, mà trong hiện tại đang ở Seattle, ở trong nhà giam của trại Lâm Sơn Thanh Hóa, đã hỏi tôi một cách rất là thật thà, sau mấy tháng nói chuyện thông cảm với nhau, đã ăn gan người như thế nào. Thưa tất cả những cái điều này không phải là sự côi hài, nhưng mà nó được loan truyền một cách chính thức, được học tập là quân đội, quân dân kháng chiến Việt Nam đã rơi vào trong các cụm từ gọi là đàn áp nhân dân, bóc lột nhân dân, cướp của giết người nhân dân. Tôi đi lính năm 1960, rồi lần thứ nhất và lần thứ hai là 61, cho đến buổi sáng ngày 29 tháng 4 1975, hoàn toàn với tất cả sự trách nhiệm và danh dự của một hướng đạo sinh và một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi chưa thấy một người lính nào ở miền Nam ăn cắp băng cướp của ai hết. Vâng, tôi xin xác nhận như vậy, chứ đừng có nói mày giết người cướp của. Rồi bây giờ, nhưng mà toàn bộ cái hệ thống quân đội của chúng tôi, từ cấp binh nhì đến cấp tướng lãnh, đều bị mang tội là giết người cướp của. Có một cái người nào ở trong sư đoàn nhà dù lấy một thước đất của người dân bao giờ? Không. Tất cả đất mà nếu cấp cho sĩ quan nhà dù là đất ở trước Tân Thứ Nhất, là ở trước cái trại Hoàng Hoa Thám, không phải đất của người dân nào hết, mà không phải là của ngay lính nhà dù. Và từ sư đoàn 1 cho đến sư đoàn 21, có một người lính, một ông tướng lãnh nào cướp một miếng đất nào của người dân hay không? Chưa. Những cái điều đó tôi thấy rằng chính bản thân chúng tôi là lính tác chiến, tôi chưa thấy có người nào mà lấy súng mà bắn dân hết. Thật sự như vậy. Nhưng mà toàn bộ cả báo chí thế giới cho đến giờ này dỡ một cuốn về lịch sử Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam, lấy cái đoạn phim của Linh Novik và Ken Burn Việt Nam qua, thì chúng thì thấy cái hình của ông tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn thằng Bảy Lốt. Đây là một đặc công, chứ không phải là sĩ quan của Bộ Cộng sản. Mà như là Stanley Cagno đã nói, đây là một đặc công mặc đồ civil, một cái áo caro, và nó đã giết một cái nhà của Trung tá Tuấn. Cho nên ông tướng Loan có quyền xử hành xử giống như là quy ước về ở trong chiến tranh của Geneva. Thành thứ, cái hình ảnh đó được phổ biến trên thế giới, nhất là trong báo chí Mỹ, cho đến hiện tại nó tràn ra một cái hình ảnh mẫu về tội ác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của quân dân kháng chiến miền Nam. Đó là nói chung. Thế bây giờ nói riêng một điều là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong các cái điều kiện mà để bắt buộc ông phải từ chức, mà giống như là ông Tổng thống của Afghanistan Gandhi vậy, là ông một cực kỳ tham nhũng. Trời đất ơi, bây giờ chúng ta hãy mở cái trong diễn đàn trong những ngày này để mô tả cái nhà của ông Thiệu, của Tổng thống Thiệu để xây dựng cho bố mẹ mình ở tại làng Tri Thủy. Đây là cái gì? Đây là một cái nhà bình thường như tất cả mọi cái nhà khác, để nó khang trang, nó rộng rãi hơn và có nhiều cây trái hơn. Vâng, tại làng Tri Thủy, ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã xây dựng cho bố mẹ mình một căn nhà như tất cả những căn nhà bình thường. Cái điều hình ảnh này hiện tại cũng đang được phổ biến ở trên Internet, ở trên cái Internet. Thành thử, nếu chúng ta so sánh cái nhà của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xây dựng cho bố mẹ mình và bị báo chí Mỹ gọi là một nhà tham nhũng. Và chính ngay người Sài Gòn đã tổ chức một cái chiến dịch tố Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng ở trong tháng 12 năm 1974 dưới quyền điều hành của ai? Của Linh Mục Tần Hữu Thành. Nên từ bây giờ trở lại, so sánh cái căn nhà của ông Tổng thống Thiệu đã xây dựng ở làng Tri Thủy cho bố mẹ mình với những cái biệt phủ của miền Bắc xuống miền Nam của cán bộ Cộng sản. Không cần phải cán bộ Cộng sản cao cấp như Nông Đức Mạnh với cái nhà lót toàn vàng, không kém gì một cái vương triều nào ở cái thời Trung Cổ. Mà ngay cả một viên chủ tịch xã ở Thanh Hóa đã làm một cái nhà đến mấy trăm tỷ Việt Nam để cho con dâu, để cho con gái của mình trong ngày cưới. Thưa, và chúng ta cũng đâu xa xôi, hãy bước qua cái vùng Huntington Beach ở tại vùng Nam Cali này, và cũng không phải Huntington Beach nữa, mà Newport Coast. Vâng, những cái khu nhà mà giá phải từ là bạc triệu trở lên được trả bằng tiền mặt. Thưa, những cái gọi là tham nhũng đó mà cáo buộc cho ông Trung tướng Đặng Văn Quang mà khi di tản qua Mỹ cũng đi làm lao công giống như là một cái người bình thường. Và ông Nguyễn Văn Thiệu, bà Nguyễn Văn Thiệu trong những ngày ở nước Anh thì chính bà cũng là phải lái xe để chở cho ông ấy đi trong những ngày mà ông ấy bệnh ở trên Boston. Thưa với lại anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, tôi không có khả năng để bảo vệ cho ai. Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân mình và toàn bộ bạn bè mình, toàn bộ lính tráng của mình, toàn bộ những người chỉ huy của mình, thì tôi chưa hề thấy ai ở trong cái đơn vị các tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9, siêu đoàn nhảy dù, chiến đoàn 1, chiến đoàn 2 mà không ai rõ ràng hơn hết. Chính là như là ông Trương Quang Ngân, chiến đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 nhảy dù, chiến đoàn trưởng chiến đoàn 2 nhảy dù và tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh chết ở trên 30 thuộc, chết ngày 9 tháng 8 năm 1968. Khi chết, khi cả hai vợ chồng tự nạn máy bay ở trên bầu trời Đức Lập, thì người ta thấy rằng ở trong cái quỹ riêng của ông Trung tướng Tư lệnh Trương Quang Ngân có được 36.000 tiền lương cuối cùng. Vâng, và đến một vị tướng lãnh đã hóa thành thần, đó là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh vùng 4, cũng chính là tiểu đồng phó, tiểu đồng 5 nhảy dù thuộc về chiến đoàn 2 của đơn vị chúng tôi. Thành thứ, đứng trước những điều đó, sự cáo buộc mà phía Cộng sản đã rút lên toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng hòa nói riêng và quân dân kháng chiến nói chung, rút lên những cái người mà lãnh đạo miền Nam từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho đến một chức sắc chỉ huy quân đội ở các tiểu đoàn tác chiến từ sư đoàn 1 bộ binh đến sư đoàn 21 bộ binh ở trong Nam. Thì cái điều này lịch sử thể chứng minh, cái quân đội nào là quân đội cướp nước, cái quân đội nào là quân đội tham tàn với dân chúng, và quân đội nào, cái tổ chức nào đã phá nát cái đất nước. Và đến giờ này, nói thật với anh Hoàng Tín, tôi cũng không biết cái nước Việt Nam nó sẽ đi về đâu ở trong những cái ngày sắp tới với một tân tổng thống, một tân tổng bí thư Đảng Cộng sản có khả năng giống như Nguyễn Xuân Phúc, là một người mà tôi biết rất rõ đó chỉ là một cái người chăn trâu dưới bò ở Đà Nẵng, Quảng Nam trong những cái thập niên 60 mà thôi.
Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhấn chút thời gian đến với chương trình. Để nhưng mà Hoàng Tính nghĩ là với một khoảng thời gian ngắn mà Hoàng Tính mời anh nói lên những cái tâm tình của mình thì chắc có lẽ là không biết là nó có đủ hay không nữa. Hy vọng rằng trong những chương trình lịch sử và thời sự sắp tới đây thì anh cũng sẽ có dịp anh giảng trải ra những cái tâm tình hay hoặc là những cái gì mà anh hiểu biết, anh nhớ lại của ngày xưa để cho bà con đồng hương của chúng ta hiểu thêm và nhớ về cái ngày xa xưa đó. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh một ngày bình an. Mời anh gửi lời chào tới anh.
Ok, kính chào anh Hoàng Tín và kính chào quý khán giả đã nghe câu chuyện. Và càng nghe hình như nó không được vui hơn, mà lòng nó càng nặng hơn. Cho dù rằng chúng ta mới qua sau ngày 30 tháng 4 mới được 3 ngày. Kính chào.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh bình an. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhạc Nam. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cuối mặt giây phút tiễn đưa, tìm cuối mặt giây phút tiễn đưa.